Công đức của cư sĩ Đào Quang Vinh đã cho Dâm có cái dịp qua Âu Châu trong kỳ này và trở đi khắp các miền. Thế đến là cũng cảm niệm bác Diệu Thiện là người mà có duyên đầu tiên kêu Dư Âm từ bên Úc qua đây năm ngoái, và từ đó thì nó kéo luôn tới cái duyên hôm nay. Và cũng cảm ơn cư sĩ Tạ Văn Thành, chị Dư Âm là trưởng tràng của niệm Phật đường Quán Thế Âm đã tổ chức cái khu này, tạo nên một cái niệm Phật đường trang nghiêm, và chúng ta có những cái dịp mà cộng tu trong mấy ngày qua. Và xin thưa rằng là cư sĩ Dư Âm này cũng là một người Phật tử tâm đạo còn rất là yếu, và chưa chắc gì Dư Âm đã có cái gì mà hay hơn chư vị. Nhưng mà vì cái duyên sao không biết, chư vị đã bắt Dư Âm lên ở đây ngồi tại đây. Rồi hồi nãy thì anh Hoàng nói là thuyết pháp, thì Dư Âm xin từ chối, không có dám nhận cái phần thuyết pháp, mà chỉ là nói lên cái kinh nghiệm về cái hộ niệm bản sanh. Chúng ta chỉ giao lưu trong cái phạm vi này, chứ là một người phàm phu thì không có dám nhận cái chuyện đó. Cho nên xin chư vị cũng thông cảm cho. Và là một phàm phu cho nên nếu mà nói có gì sai suốt thì xin chư vị thương tình tha thứ cho Dư Âm. A Di Đà Phật. Cái cơ duyên mà chúng ta gặp nhau ở đây, theo như Dư Âm thấy là có lẽ nó cũng có cái tiền định trong này. Tại vì người ta nói là nhất ống nhất trác mà phi tiền định. Có nghĩa là chúng ta đến gặp nhau, uống một ly nước, ăn một miếng cơm, nói một lời, đều có tiền định hết. Mà cái chúng ta gặp nhau rồi chúng ta còn lắng nghe để mà khuyên nhau đi về Tây Phương Cực Lạc, thì đây là một đại pháp của Đức Thế Tôn để lại, chứ không phải là bình thường. Như vậy rõ ràng là chúng ta có cái đại cơ duyên với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp kết đến cái đời này. Thì đã có duyên với nhau thì coi như chúng ta là thân bằng, quyến thuộc. Thì người nào biết được cái gì thì bày vẽ cho nhau cái đó. Chưa xin chư vị đừng có nói rằng là tất cả những lời nói của dòm nói ra cái nào cũng đúng hết. Lời nói của dòm cái gì cũng hay hết, không phải như vậy đâu. Xin thưa được là trong mấy ngày qua chúng ta cộng tu với nhau, có nhiều khi tôi đánh giá rằng là nó còn ngon hơn cả những cái chỗ mà Dư Âm cố gắng thực hiện ở bên Úc. Xin thưa thật như vậy. Là tại vì bên Úc làm cho nó rùm rà lên, chứ mà thấy cái tâm đạo cũng chưa chắc gì hơn chư vị. Ở đây là từ một cái hô hướng đạo, giống như cái hô mà nó cắm trại. Rồi chúng ta gầy dựng lên bằng cái tấm màn đơn giản ấy. Thế mà trong không khí đơn giản như vậy mà quý vị đã tu qua 3 ngày rất là tinh tấn, và sau cùng tôi thấy hình như là mỗi người đều có niệm Phật cho đến khan tiếng, và chính giờ ông này cũng khan tiếng với chư vị luôn. Đây là một cái điều hết sức là may mắn, hết sức là hay ho. Tại sao chúng ta phải niệm Phật mà khan tiếng, trong khi ở nhà thì chúng ta cũng có nước chanh nước đồ ra uống, mà tới đây niệm Phật niệm trong không khí, thật sự là trong khung cảnh, không phải là một cái niệm Phật được, mà từ cái lúc cái tâm niệm chúng ta làm cho cái không khí nó càng ngày nó càng trang nghiêm hơn, nó càng thanh tịnh hơn. Xin thưa, đây không phải là một cái chuyện mà ngẫu nhiên mà có, mà theo như dự âm nói, dầm thấy là do cái thiện căn phước đức của chư vị đã tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp đã có rồi, cho nên hôm nay gặp trường hợp này chúng ta quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Ngày hôm qua thì tôi hỏi cái vị trưởng tràng của niệm Phật đường quán, Quán Thế Âm, anh Thành, thôi bây giờ sao niệm Phật, ông quyết định một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nghe nói vậy tôi mừng, chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái tư lương để mà đi về Tây Phương. Tại vì ý muốn chúng ta về Tây Phương, nhưng mà chúng ta lơ là, quên chuẩn bị tư lương, quên chuẩn bị cái khả năng để mà chúng ta được dự, gọi là góp phần trên cái liên trì hải hội ở Tây Phương, thì cũng là một điều mà khó khăn. Cho nên muốn đi thì chúng ta phải chuẩn bị. Rồi sau đó tôi gặp chị Dư Âu. Chị Dư Âu chị nói thế này chứ: anh qua đây, anh tạo cái duyên, rồi anh dắt về Tây Phương thì anh phải dắt cho tới cùng chứ. Tôi nói đúng, chị dắt tôi dắt chị, thế sao? Chúng ta phải cùng dắt nhau về tới Tây Phương. Cho nên khi mà dám nói một cái chuyện gì, lúc nào cũng nói thẳng về Tây Phương Cực Lạc, nói cho tận cùng, nói cho không còn cái gì mà để mà nói nữa. Để chi? Để cho chư vị, nếu mà thực sự muốn đi, chúng ta cứ lấy đó mà đi. Xin thưa, những lời nói này không phải là do ông tự nghĩ ra để mà dắt đi, mà chỉ cóp nhặt lại y giáo phụng mệnh đúng theo những vị mà đại sư, những vị mà cao tăng hòa thượng thành công giống như vậy, rồi do ông cứ lặp lại, gọi là thuộc lại, chứ không có sáng tác ra cái gì hết. Như vậy thì cái phần mà dẫn dắt, mình dắt nhau thì mình dắt cho tới cùng, còn quý vị có đi theo hay không của trách nhiệm của mỗi người, chứ không thể nào mà nói sao anh dắt tôi không tới. Dắt chẳng qua là cái miệng mà thôi, nhắc nhở với nhau mà thôi, còn chính chúng ta phải đi cho trọn cũng được, phải đi cho thẳng. Quý vị nên nhớ cho một điểm hết sức là quan trọng như thế này: trong tất cả các cái ma, gọi là cái ma nghiệp mà chi phối tới cái cuộc đời của mình, thì trong đó nó có cái tứ ma. Cái anh này là cái anh bậy nhất. Bậy nhất là anh này. Tại sao như vậy? Tại vì mình tu hành chưa tới đâu, anh tới anh gõ cửa rồi. Nó khổ là khổ chuyện này. Nếu mà chúng ta sơ ý, chúng ta vận công tu hành mà kêu nhiều khi nó lệch lạc, rồi thay vì chúng ta đi một đường rất là ngắn, chúng ta đi dài 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 một chút, dài dài thì cái thọ mạng chúng ta nó không dài như cái mà chúng ta nghĩ. Cho nên khi mà nửa chừng rồi thì cái anh tử mà tới anh dắt. Cũng có người dắt ta đi về Tây Phương, mà cũng có người thì dắt ta đi con đường tử nạn. Nhất là cái anh tử mà này, anh tới anh dắt đi tu. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, khi mà quyết lòng tu hành, chúng ta luôn luôn phải xác lập cho kỹ tu như thế nào, đi con đường nào, về tới cái điểm nào rõ rõ ràng ràng, minh minh mạch bạch, đừng có nên mập mờ. Tại vì xin thưa thật, nếu mà mập mờ một cái thì và tại vì cái tâm chúng ta chưa định, chưa định thì chắc chắn chúng ta không có trí huệ. Vì không có trí huệ cho nên thường thường cái vọng tâm chúng ta nó thường chiếm rất là mạnh, nó chi phối hết tất cả những cái ý nghĩ, những cái hành động của chúng ta. Cho nên thường thường những cái mà ta tham, những cái mà ta mê, những cái mà ta luyến lưu, những cái mà ta thích thú ở trong đời này, hầu hết là đều do, gọi là do cái vọng tâm sai khiến hết. Mà chúng ta không có thể nào mà thổ lộ ra cái gọi là chân tâm. Cho nên chúng ta phải chú ý tới cái chỗ này. Đã là vọng tâm rồi thì nó dẫn tới cái đường vọng. Đã là không có trí huệ rồi thì cái đường mà đường mê mờ nó lấn áp. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không, Ngài nói rất là hay. Vì là một phàm phu tục tử, cái trí huệ chúng ta chưa mở được, cho nên tự chúng ta không giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi. Tự chúng ta không thể tự làm, tự hành, tự tu được, mà chúng ta cần phải nhờ vả. Nhờ vả ai? Nhờ vả những vị thiền tri thức. Chính vì vậy mà Ngài nói, khi mà chọn một vị thầy để cho mình theo, chọn một vị thiền tri thức để mình theo, mình phải hết sức là cẩn thận, không nên sơ ý cái đường này. Nếu mà chúng ta sơ ý một cái, nếu mà gặp được một vị minh sư đứng đắn, họ sẽ dẫn tuốt về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà không gặp một vị minh sư đứng đắn hay là một vị thiền tri thức hợp thời, hợp lý, hợp cơ dẫn cho chúng ta đây, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường sanh tử luân hồi ngàn vạn kiếp, khó mà có thể thoát ra được. Cách đây cỡ chừng 10 năm, gần, đúng là gần 10 năm, vì ông bắt đầu nghe cái lời pháp của Ngài Tịnh Không, tự nhiên ngộ đạo, thích quá, sao vị này hay quá, mới xét lắc. Xét lắc cái gì? Hai vợ chồng dẫn tới bái ngài Bạch Hòa Thượng cho con xuất gia. Tức là theo Hòa Thượng xuất gia. Mà lúc đó thì mình nói tiếng tiếng tạo cũng được, trên có người thông dịch. Chứ ngài mới nói tại sao phải xuất gia. Lúc đó ngài thổ lộ ra, người nói tôi thì suốt cuộc đời tôi không có đạo tràng, tôi nhận ông rồi tôi để chỗ nào. Suốt cuộc đời tôi không có tiền, tôi nhận ông rồi tôi lấy tiền ra mới nuôi. Mấy người không? Và suốt cuộc đời của tôi không nhận một vị đệ tử nào hết. Đấy là chính là Ngài Tịnh Không nói đó. Suốt cuộc đời của Ngài, Ngài không có nhận một vị đệ tử nào hết. Những cái vị đệ tử của Ngài là do cái lúc bà Hán làm quán tràng, là coi là người ta gọi là bà Hán quán tràng. Khi mà bà thấy cái những cái đạo tràng mà mở ra như vậy rất cần những vị pháp sư để mà điều khiển, cho nên cái bà Hán đó mới năn nỉ hòa thượng, nói thôi bây giờ hòa thượng nhận đệ tử đi. Thì ngài nói là nhận, nhưng mà ngài không có trường giới. Tức là phải tìm một người nào đó trường giới cho họ. Trường xong rồi cái bà phải đứng ra, bà báo lãnh là bà nuôi dưỡng những người đó. Ngày lạ lắm. Rồi tôi chỉ nhận cái phần là tôi truyền pháp thôi, tức là tôi giảng pháp cho các vị đó. Là các vị đó nếu mà nhận tôi thì cứ nhận làm y chí sư. Mà đúng ngài nói như vậy. Cho nên ngài nói là những vị đó không phải là vị đệ tử của tôi. Thì bây giờ khi mà bà Hàng, bà Hòa Hán đó, Hán Quán Tràng, cứ có nhiều người ta kêu bà Hàng. Thì khi bà Hàng quán sanh rồi thì hòa thượng không nhận một vị đệ tử nào nữa hết. Tôi thì xéo lắm, chắc lắm. Nghe đó quay lại bị người la cho một trận. Thì sau cùng ngài nói như thế này: tôi á thì nhận A Di Đà làm thầy. Bây giờ ông gì ông nhận A Di Đà làm thầy đi, thì giữa chúng ta là giống như là ban đồng tu huynh đệ với nhau, sướng hơn không? mắc mới gì được không, bái tôi làm sư phụ làm gì, bây giờ bái A Di Đà Phật đi. Ngài quyết định không nhận, không nhận xong rồi về mình nghĩ cũng phải, ngài nói cũng đúng. Bây giờ trên cái gian này biết tìm ai làm bên sư đây, bây giờ nghe ngài dặn như vậy thôi, bây giờ mình nhận A Di Đà Phật làm bên sư không này, tức là tự mình mà nhận. Thế giờ tất cả chư vị ở đây bây giờ cứ mình nhận A Di Đà Phật làm bên sư đi, thật sự mà hồi giờ mình nhận Đức Bổn Sư Thích Ca làm minh sư đúng, Bất Đức Thích Ca chỉ mình niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ mình nhận Đức A Di Đà Phật làm minh sư luôn, đúng là mình theo y hệt cái Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ với mình. Đây là một cái điều mà vô cùng tối thắng. Ví dụ như quý vị nghĩ coi, khi mà chúng ta đi hộ niệm cho người vãng sanh, mình thấy cái hiện tượng vãng sanh nó xảy ra trước mặt. Nếu mà quý vị cái thành tâm mà làm đi, cái xứ Hà Lan tại tại Âu Châu này sẽ có những người vãng sanh càng ngày nó càng cái tổ tướng bất khả tư nghị. Hồi trước giờ thì chúng ta chưa nghe qua những cái lời pháp, những lời hướng dẫn đi về Tây Phương, chúng ta hộ niệm thấy nhiều khi cũng có đi vãng sanh nhưng mà chưa phải là ngon lành lắm, tại vì cũng nằm trằn trọc lên trằn trọc xuống vào này khổ đau chứ gì vấn này. Nhưng mà bây giờ bắt đầu hôm nay quý vị nhiếp tâm lại, niệm câu A Di Đà Phật và quyết lòng dẫn dắt nhau đi về Tây Phương Cực Lạc đi, phải không chị không? Chị dẫn tôi dẫn chị, tất cả chúng ta cùng dẫn với nhau một đường mà đi, thì quý vị sẽ thấy cái hiện tượng này nó thì tiếp tục nó xảy ra, nó xảy ra đến nỗi mà chúng ta không ngờ được. Có nhiều vị nói như thế này: tôi tu suốt cuộc đời khổ cực, tôi chưa chắc đã được vãng sanh, làm gì có một người đó mới niệm Phật vài ngày đã vãng sanh. Chỉ vì thầy của tôi tu 50-60 năm suốt cuộc đời mà sau cùng chưa được vãng sanh, làm gì mà anh nghĩ anh tu một vài năm, anh tu một vài ngày, anh niệm một Phật vài tháng mà vãng sanh. Có nhiều người nghe nói như vậy đúng quá đi theo, còn nhiều ông thì A Di Đà Phật cảm ơn cho cái lời nhắc nhở này, một lời khai thị quá đích đáng. Tại vì anh tu mà 70-80 năm anh không được thành tựu thì tôi theo anh, tôi tu một vài năm làm sao tôi thành tựu? Anh tu suốt cuộc đời anh không được vãng sanh, mà bây giờ tôi muốn vãng sanh mà tôi theo anh làm sao tôi được vãng sanh? Cho nên đây là một lời nhắc nhở vô cùng hay không. Hòa thượng Tịnh Không nói Đức A Di Đà Phật ngài quyết lòng độ tận chúng sanh, mình đi theo ngài, mình về Tây Phương mình gặp ngài. Nếu mà mình tu rất là tốt, mình tu rất là tinh tấn, mình niệm Phật suốt đời 70-80 năm trong cuộc đời mình tu hành tinh chuyên, mình đi về thượng phẩm, mình vẫn nhất là mình đi về thượng phẩm đúng không? Mình tu mà dở dở một chút, mình niệm Phật thành khối, mình khi mạng báo thân mình đi về được trung phẩm đúng không chị? Mình tu mà tệ tệ, những người mà có hạ căn hạ cơ nghiệp chướng nặng quá, tu tệ quá, thì theo như là Phật dạy đi, quyết một lòng hạ quyết tâm tin tưởng cho vững vàng, phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, niệm danh hiệu ngài, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ngài thề không thành Phật. Như vậy để gì tệ, tôi cũng niệm được 10 tiếng để tôi làm hạ phẩm, nhưng mà cao tôi cũng đi về cao, mà dở dở tôi đi thấp cũng được, mà có dở mấy tôi cũng được về vãng sanh về Tây Phương. Như vậy thì nhất định con đường này là con đường mà tôi chọn, tại vì tôi muốn vãng sanh cho tôi không muốn ở lại trong lục đạo này nữa. Như vậy thì ta theo ai bây giờ? Ta theo một người mà họ tự khoe rằng 80-90 năm tôi không được vãng sanh, thì làm sao anh tu mà vài ba năm anh tu sơ sơ mà được vãng sanh? Còn tôi theo một vị tu ngon thì tôi vãng sanh thượng phẩm, mà tôi do dớ quyết lòng tin tưởng, quyết lòng tha thiết nguyện vãng sanh, tín hạnh nguyện không đòi hỏi bất cứ một cái điều kiện nào hết, không đòi hỏi một khả năng nào hết, cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Như Tưởng. Như vậy thì tôi theo con đường này là con đường khả thi, con đường tôi có quyền thành tựu đi về Tây Phương Thượng Phẩm, Trung Phẩm, Hạ Phẩm. Các chư tổ nói vẫn là ba bậc viên mãn bất thối chuyển, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói về Tây Phương bất cứ trong phẩm nào cũng một đời thành tựu đạo quả. Như vậy ta đi con đường thực sự chắc trong chắc, và tất cả mọi người khi nghe nói cái lời này ai cũng thấy rõ là rõ ràng mình có cái hy vọng được vãng sanh. Và khả năng vãng sanh được không? Được. Chắc chắn không? Nhất định. Nếu tin tưởng không lay chuyển, nếu sức nguyện không lay chuyển, nếu sự chuyên tu không thay đổi, đáp ứng đúng điều kiện này, người đó được vãng sanh. Ai bảo đảm? Không phải ông gì ông này bảo đảm đâu ạ. Ở đây ai ăn gửi gì nào biết ai bảo đảm? Ai bảo đảm chỗ này? À, gì là bảo đảm rồi. A Di Đà Phật bảo đảm cho mình. Ngài nói nếu mà những người làm được cái điều này mà không được Ngài tiếp dẫn về Tây Phương để mà hưởng một cuộc đời an vui cực lạc cho đến ngày thành tựu đạo quả, Ngài thề không thành Phật. Mà Ngài đã thành Phật rồi thì tất cả những lời thề này, tất cả những cái đại nguyện này, tất cả những chi tiết này Ngài đã thực hiện đầy đủ, không bỏ sót một chúng sanh nào hết. Như vậy rõ ràng chúng ta đang ngồi ở đây, có quang minh của Ngài ở đây, làm sao mà chúng ta không được vãng sanh? Chỉ có một cái điều là chúng ta không chịu tin vững vàng đại thể của Ngài. Ngài tưởng mình cứ tưởng là kinh A Di Đà là đơn giản, Đức Thế Tôn muôn nói sao nói, tưởng là kinh Vô Lượng Thọ ai nói sao nói, tưởng là những cái kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói sai. Mà thực ra thì Phật nói rõ ràng, minh bạch. Hồi trước chúng ta không biết đi hộ niệm, chúng ta cứ chờ người thân chúng ta chết rồi chúng ta khóc, không? Khóc rồi chúng ta lăn lên, lăn xuống, lăn cái xác như là cái lăn cái gì đó. Trời ơi, giật lên, giật xuống rồi. Rồi chúng ta bỏ trong bệnh viện. Bệnh viện khi mà chết xong cái thì sợ quá, đứng không đứng gần gần. Tại vì trước đó bà mẹ mình còn ngáp ngáp, mình còn đứng chút. Khi bà tắt hơi đột sợ quá, sợ giống như thầy ma. Bỏ chạy xa xa một chút, bỏ chạy xa thì người bác sĩ đó, người tới ta đo đo thấy chết rồi là bác sĩ, khi ta tới đắp cái tâm la lên, cái tâm trắng trắng lên đó, gối một cái lại bỏ vô trong nhà xác mất liền. Mình vợ như nhà cứ thơ nhớ cha mấy mẹ mà khóc, thực ra không dám nhìn cái thân xác đó. Chính vì vậy mà chúng ta đưa không biết bao nhiêu người thân chúng ta đi vào cảnh giới đọa lạc mà mình không hay. Rồi nếu mà bây giờ gặp được cơ hội này mà mình không quyết lòng đi về Tây Phương, mình không tìm cái phương pháp nào mà nhất định cứu chính ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cứu người thân chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi đồng tu chúng ta chết không cách nào cứu họ đi về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta sẽ lấy cái câu nói ông kia ông tu tam chín chục năm ông không vãng sanh thì mẹ làm sao vãng sanh, tức là cứ để cho mẹ mình đi xuống địa ngục. Rồi tôi cũng tu như vậy, tu để biết để làm gì, để sau cùng rồi cũng đành đi vào những cảnh khoái đó. Như vậy thì xin hỏi, chứ vậy bây giờ chúng ta mặc áo tràng đi vào đây niệm Phật mấy ngày hôm nay để làm gì? Rồi chúng ta tới một cái chỗ đó để mà tu hành, tu hành rồi lạy gì đó, lạy rồi cúng rồi tế rồi kinh rồi, để sau cùng để chúng ta làm cái gì? Xin nhớ một điểm hết sức là quan trọng, nếu cái thời này là cái thời chánh pháp, là Đức Thế Tôn còn tại tiền, ta còn có rất nhiều cái cơ hội và cái phương tiện để mà thành đạo. Tại vì chúng ta nếu cần, chúng ta chỉ cần kiếm một chiếc xe hay là kiếm ai và đồng đi gặp Đức Thế Tôn cho được, rồi ta quỳ lại Ngài, quỳ Đức Thế Tôn bạch Ngài, Ngài cứu con, làm sao cho con khai ngộ, bảo đảm Đức Thế Tôn nhìn thấy một cái biết liền, à cái căn cơ con này như thế nào, tội chướng con này như thế nào, Ngài phóng qua, Ngài phá một cái tung liền lập tức liền, một lời giải của Đức Thế Tôn làm cho chúng ta ngộ đạo liền. Nhưng mà bây giờ thời này đã tái qua mạt pháp rồi, không còn là tượng pháp nữa đâu. Mạt pháp là gì? Là chánh pháp của Đức Thế Tôn đã bị chuyển lại một cách đến gốc rễ luôn. Tức là cái chánh pháp của Phật không còn trùng tuyên một cách vững vàng. Tại sao như vậy? Tại vì những người học Phật chúng ta thường thường cứ đem cái trí nghĩ của mình phổ vào trong kinh, cứ đi đem tới những cái mà cái thế trí biệt tông của mình mà đem ra giảng. Chính vì vậy mà khi mà Giam trực nhận ra vấn đề này, mới lục lại những cái cuốn sách, lục lại những cái bài mà của các vị nói ra, nhiều khi giật mình. Thực sự lúc đó mới thấy giật mình là tại sao lại người ta nói như thế này mà không nói theo đúng kinh Phật. Người ta nói hay lắm quý vị ơi. Quý vị biết là nếu mà có người nào mà đọc về triết học mới thấy những cái hệ thống triết học là hay vô cùng. Nay đến nỗi mà mình mê mẩn đọc đau luôn. Nhưng mà rồi cái sót lại biết cái triết này nó đúng hay sai đây ha, nó đúng ở chỗ nào đây ha, nó giúp ích con người được cái gì đấy ha, rồi khi họ chết rồi họ hưởng cái gì trong cái triết học đấy ha. Rõ ràng khi mình đặt những câu hỏi đó, mình thấy trong cái thời đại này gọi là cái tự do tư tưởng đối với thế gian nhiều lúc nó hay vô cùng, nhưng mà đối với cái đạo mà giải thoát, thực sự nó là những cái dây lồi tối, nó trói meo chúng ta lại trong cái cảnh mà coi như sanh ra rồi chết đi rồi sanh ra, triền miên như vậy, không có con đường nào thoát nạn cả. Trở lại với cái Phật pháp, mình thấy Phật dạy rằng là thời mạt pháp, cầu A Di Đà Phật, pháp niệm Phật, tịnh độ đưa cho con người thành tựu. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Ấy thế mà quý vị cứ đem cái câu A Di Đà Phật đi. Bây giờ bắt đầu những người nào mà lanh lanh đem câu A Di Đà Phật đi, đi ra phổ cập bên ngoài, quý vị coi cái phản ứng của chúng sanh như thế nào, biết liền. Hòa thượng Tịnh Không nói, đem cái câu A Di Đà Phật ra mà nói với thiên hạ, những người nào mà người ta chống đối, ta bài xích, ta chê bai, thì đây là cái chuyện bình thường, lẽ tự nhiên của con người trong thế gian này. Còn những người nào mà chấp nhận, đây là một sự việc bất bình thường. Cho nên ở đây quý vị mà lắng nghe mà dám nói về cái câu A Di Đà Phật thì tất cả chúng ta thuộc vào hạng người bất bình thường, chứ không phải là những người bình thường trong xã hội. Tại vì những người bình thường trong xã hội nhất định khi mà họ rời bỏ cái báo thân này, họ thì theo vô lượng vô biên chúng sanh vào trong cảnh khổ, nhất định họ không có phần thoát ly sanh tử luân hồi, nhất định họ không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có những người bất bình thường. Tại sao họ bất bình thường? Tại vì họ là những người đã có thiện căn phước đức rất lớn rồi. Người nào là người có thiện căn phước đức rất lớn? Là những người có tu hành rất nhiều rồi. Trên thế gian này vô lượng vô biên chúng sanh, không dễ gì tìm ra một người có thiện căn phước đức lớn. Cho nên không dễ gì tìm ra một người vững vàng tin vào cái câu A Di Đà Phật để một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi mà gặp những lời nói này, nếu mà chưa về tự nhiên cái tâm mình nó mạnh đi, nó vững vàng, tự nhiên con đường của mình nó sáng trưng, thẳng bưng, và giữ chặt con đường đó đi, thì nhất định chư vị không phải là con người bình thường. Là người gì? Là một đại thiện nhân trên cõi Tây Phương, chứ không phải là người bình thường. Quý vị nên nhớ, Đức Bổn Sư Thích Ca nói rằng tất cả chúng sanh đều có cái tâm Phật hết. Cái chân tâm của chư vị là Phật hết, chứ không có gì sai. Đã là tâm Phật hết thì những người mà đi ngoài đường kia, người ta cũng có tâm Phật đó. Tại sao người ta không chịu nghe cái câu A Di Đà Phật? Người ta không niệm cái câu A Di Đà Phật, người ta không thực hành con đường đi về Tây Phương để thành đạo, là tại vì nghiệp trước đã quá nặng rồi. Đã tại vì bao chứng đã tới nơi rồi, và cái chân tâm đã bị dìm rất sâu vào trong những cái oán nghiệp đó rồi, thôi chịu thua không cách nào mà chúng ta gỡ ra được. Chúng ta có bị hay không? Chắc chắn bị, có bị. Nhưng mà chúng ta ít ra còn có một cái cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội gặp được cái câu A Di Đà Phật, và chúng ta khởi phát cái niềm tin. Khi mà khởi phát niềm tin như vậy thì cái cục gặp như ý ở trong bụng tự nhiên nó có một cái luồng, nó phóng thẳng ra, nó soi nó cái bụng ra, để mà nó ngôi lên nó trên pháp quang ra. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, nếu người nào mà nghe được cái câu A Di Đà Phật, phát động tin tưởng vững như tường đồng phát sắc, không còn thay đổi nữa, thì người đó đã bắt đầu phát quang. Vững như thế nào? Quý vị nghe Hòa Thượng, Ngài Thiện Đạo Đại Sư đời nhà Được, Ngài nói thứ cái tâm mình có vững như vậy không? Ngài nói đó, cái lòng tín tâm vào cái pháp niệm Phật phải vững vàng. Nếu không vững vàng thì chúng ta sẽ bị trở lại cái cảnh trồi lên sụt xuống nữa. Tín vững như thế nào? Ngài nói, nếu có một vị cao tăng thạc đức về Phật học, tới dạy cho chúng ta một cái phương pháp hay hơn, nói cái câu A-di-đà Phật là câu bà già, tức dạy cho anh một cái phương pháp hay hơn, tích tắc cái là ngộ đạo liền. Nghe nói như vậy, cái mình thấy, à thôi thôi, dạy con coi thử coi. Tín tâm yêu qua rồi, yêu qua rồi. Ngài nói như vậy thì đâu có gọi là tín tâm vững vàng. Rồi, nếu mà ta thấy những người đó dạy ta như vậy, ta không theo. Tại vì sao? Tại vì con nhất quyết là niệm Phật đi về Tây Phương. Ngài nói nếu mà gặp một vị A-la-hán đã vượt qua con đường sanh tử, đã đắc đạo rồi, ta là chứng đạo rồi đây, ta chỉ cho con một con đường đốn ngộ, tích đắc, đừng có niệm Phật lâu quá. Ta thấy à, người này là cái người đã chứng đắc, làm sao họ nói sai được, ta bỏ câu A Di Đà Phật. Thế thôi, xin Ngài cho con cái pháp nào hay hơn. Ngài nói tín tâm này cũng không vững, yếu quá rồi. Đây là Ngài có, đây là tổ ngài Thiện Đạo Đại Sư dạy đó, chứ không phải tôi nói trùng trùng lại. Để mình chứng tỏ, mình coi thấy cái tâm của mình cho vững hay chưa, cái đường đi của mình thật sự có chín chắn hay chưa, mình có còn chao đáo hay chưa. Nếu mà còn chao đáo thì coi chừng còn có ngày ân học. Ngài nói nếu một vị A-la-hán tới mà nói với tôi như vậy, tôi cũng chấp tay cảm ơn đảnh lễ Ngài, nhưng mà tôi cũng không theo. Tại vì sao? Tại vì tôi quyết lòng tin tưởng rằng là A-di-đà Phật không gặp tôi. A-di-đà Phật nói là tôi niệm 10 niệm để tôi về Tây Phương. Tôi quyết lòng tôi niệm 10 niệm để đi về Tây Phương, không chọn con đường nào khác nữa. Rồi Ngài nói dẫu cho chư Phật mười phương phóng đại quang minh bao trùm đại thiên thế giới, khuyên tôi bỏ câu A-di-đà Phật để mà các ngài chỉ cho tôi một phương pháp nào hay hơn, tôi cũng không bỏ. Tại vì sao? Tại vì tôi xác định cái niềm tin vào câu A-di-đà Phật của tôi vững như tường đồng quan sát, không có gì thay đổi nữa. Tôi quyết lòng đi về Tây Phương để một đời thành đạo. Ngài nói tâm này mới là tâm vững, tin này mới là tin chắc. Ngài nói như vậy. Xin thưa quý chư vị, Ngài nói như vậy để mà củng cố cái niềm tin chúng ta về cái pháp môn niệm Phật, để một đời này chúng ta thành tựu. Chứ không bao giờ có một vị đại sư đắc đạo mà đi khuyên chúng ta làm như vậy. Không bao giờ một vị A-la khuyên chúng ta làm như vậy. Không bao giờ chư Phật mười phương mà khuyên chúng ta làm như vậy. Mà đây là một tí dụ Ngài nói ra để mà Ngài yểm trợ cái niềm tin chúng ta vững vững chắc. Thì khi dự âm tới đây cũng lấy lại những cái lời của các ngài để mà mong cho chúng ta vững vàng niềm tin. Một câu A-di-đà Phật nhất định chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rời câu A-di-đà Phật ra với cái thân nghiệp báo thâm trọng này, cái căn cơ hà liệt này, trong cái thời mạt pháp này nhất định. Xin thưa với chư vị, một đời này chúng ta sẽ lướt qua, lướt qua một cách dễ dàng, lướt qua một cách dễ dàng, vô cùng dễ dàng. Và sau đó thì ngàn vạn kiếp ân hận. Mà khi đã ân hận rồi thì đành chịu thua, không có ai đến mà cứu ta nữa rồi. Đây là cái điều hết sức là đau đớn để mà chúng ta hà quý vật. Trở lại vấn đề mà hộ niệm vãng sanh, xin thưa với chư vị, đừng có bao giờ mà có một cái tâm ý lại rằng lập được cái ban hộ niệm là ta có chỗ nương dựa, nương nhờ, cho nên ta cứ yên tâm đi, muốn làm sao làm, chỉ cần là đến lúc cuối cùng kêu cái ban hộ niệm tới là xong. Không phải như vậy. Hộ niệm không phải như vậy. Hộ niệm không phải đơn giản là người ta tới niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho mình bản thân, không phải. Mà hồi niệm chính là một cái phương pháp cụ thể, nó bao trùm cả pháp giới luôn, theo dạng thái độ đó. Trong đó gì, tín hành nguyện là cái điểm quan trọng nhất của người hộ niệm. Tín hành nguyện là cái điểm quan trọng nhất của người bệnh. Nếu mà một người bệnh mà không đủ cái tín hành nguyện này, thì ví dụ có 1.000 người tới hộ niệm bên cạnh họ, họ cũng không được bản sanh. Chắc chắn như vậy. Tín hành nguyện này nó nằm ở đâu? Nằm trong pháp môn tịnh độ, nằm trong pháp môn niệm Phật. Cho nên khi mà hộ niệm cho một người, tức là làm sao khởi phát cho họ cái lòng tin. Hồi giờ anh không tin cái gì, bây giờ tôi nói như vậy, anh tin không? Anh tin. Anh tin thì tôi nói tiếp. Anh không tin nữa thì tôi đành phải rút lui ra vậy. Tại vì nếu không có niềm tin nhất định, bây giờ tôi có hộ niệm anh 1 năm trường khang các cổ, anh cũng không được vãng sanh. Anh tin rồi đúng chưa? Chưa đủ. Anh phát nguyện vãng sanh. Là cái người bệnh đó phải phát nguyện vãng sanh. Anh phát nguyện vãng sanh không? Anh không phát nguyện vãng sanh. Anh không phát nguyện vãng sanh thì dù anh có tin đi nữa, tôi cũng đành rút lui đi vậy. Tại vì tôi hộ niệm tánh, anh cũng không được quyền vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên phải phát lên, phát làm sao? Nam mô A Di Đà Phật, con thèm đi về Tây Phương, đủ rồi. Chống còn gì nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cư bồ tát liên hồ bồ tát. Chúng ta nói như vậy là nói trong lúc chúng ta còn khỏe. Chứ mà đối với bệnh nhân, anh làm sao anh thèm phát tâm? Anh nói không được, anh nói không được, tôi nói dùm nha, anh chấp nhận gật đầu được rồi. Thành tâm gần đầu cũng được. Nghĩa là trong tâm của anh thèm muốn được đi về Tây Phương. Anh phải bảo đảm cho được cái chuyện này. Rồi sau đó thì sao? Cố gắng mà niệm Phật. Niệm ra tiếng được không? Niệm ra tiếng hãy niệm với đại chúng. Không niệm ra tiếng được, tôi niệm theo. Anh lắng tâm, anh niệm theo trong tâm cũng được. Anh đủ 3 cái điều kiện này. Miễn là làm sao anh đủ được 3 điều kiện này, thì anh bảo đảm anh vãng sanh. Còn anh không đủ 3 cái điều kiện này, nhất định. Bây giờ cái thần thức anh ngon sao kìa, tôi không biết. Anh cũng không được bản sanh. Từ cái căn bản này chúng ta mới trở lại cái vấn đề tu hành. Bây giờ bắt đầu. Mình thấy có rất nhiều người khi mà tu hành cứ nguyện cho con ra đi được an lạc một chút, thân tâm được an lạc. Thân tâm được an lạc có phải là bản sanh không? Hoàn toàn không phải. Tại vì nhiều người tín hạnh nguyện mà nghiệp chướng nặng nề, trước khi họ đi coi thử người đó có phải thân tâm an lạc không? Không đâu ạ. Đâu quần quay đâu chứ mấy miệng trượng mất luôn. Làm sao mà thân tâm an lạc? Người ta đau đớn như vậy tại vì nghiệp khổ đang hành hạ người ta. Nhưng mà người ta vẫn quyết lòng niệm Phật, ta quyết lòng cầu nguyện Tây Phương. Họ vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau khi mà coi như là qua cái ách nạn đau đớn, họ đi về tới Tây Phương để thành đạo lần. Còn chúng ta thì tu quá nhiều phước báu đi, tu quá nhiều cái việc mà làm thiện là phước đi, cho nên cái phước là lớn, cái nghiệp chúng ta nhẹ. Nghiệp nhẹ mà phước lớn thì khi ra đi chúng ta vẫn hướng cái phước đó để mà thoải mái, không đau không đớn không bệnh không tật gì. Cho gì vậy này, nguyện cho con sau này được gặp minh sư trước tu tiếp. Gặp minh sư ở đâu? Minh sư trong cảnh lục đạo luân hồi. Làm sao chúng ta được bản thân về Tây Phương Cực Lạc? Cho nên khi mà chúng ta đi tu hành, nên nhớ phải biết ngộ ra từng chút để tránh những cái bẫy. Bẫy gì? Bẫy lục đạo luân hồi. Quý vị có biết là khi mà mình làm thiện làm lành, mình giúp ích chúng sanh, đây là một điều vô cùng tốt. Tất cả các hội đoàn xã hội ai ai cũng khen tặng, nhiều khi còn cấp bậc khen nữa. Trong Phật giáo chúng ta dần dà cũng biến dần dần tới cái dạng này, là dạng tu thiện để hưởng phước, tức là cố gắng bố thí giúp người để đời sau được phước. Rồi người ta tu vô lượng kiếp với thành tựu thì làm gì mà một đời này con thành tựu, cho nên cố gắng tu để đời sau tu tiếp. Nếu mà chúng ta nói tu để đời sau tu tiếp, tức là chỉ cho cái nguyện cho sau này con trở lại làm người, gặp được minh sư, gặp được chùa cao để tiếp tục tu tiếp, đúng không? Như vậy vô tình trong suốt cuộc đời mình tu hành là để nguyện cho đời sau mình tiếp tục sanh trong sanh tử luân hồi, chứ có gì đâu, phải không? Cho nên cái này là một cái vô cùng là tế nhị mà có rất nhiều người không phát hiện ra đến chỗ này. Cho nên họ mạnh dạn họ nói là tôi tu 30-40 năm chưa được gì hết trơn, làm gì mà cái người đó tới niệm Phật vài ba câu là được thành tựu. Tôi tu suốt cuộc đời này chưa chắc gì được vãng sanh, làm gì mà cô được vãng sanh. Như vậy thì hỏi rằng cụ tu suốt đời mà cụ không được vãng sanh, bây giờ cô xem cụ chẳng lẽ cô mất phần vãng sanh luôn sao? Cụ tu suốt cuộc đời cụ không vượt qua sanh tử, chẳng lẽ con theo cụ cũng để con bị trong cái nạn sanh tử luôn rồi sao? Cho nên tu hành là tự mình phải ngộ ra con đường đi, tu hành là tự mình phải quyết định con đường đi, đi chỉ đúng theo lời Phật dạy. Lời Phật dạy gì? Dẫu cho một chúng sanh tội chứng sâu nặng. Đây là lời ai nói? Của Đức A Di Đà Phật nói đàng hoàng ngay chứ vậy, chứ không phải là do nói đâu. Ngài nói là nếu một chúng sanh mà dù cho cái tội chứng thâm trầm, thâm là trầm là nặng lắm, ngũ nghịch thập ác nữa, sắp sửa đi xuống địa ngục nữa, nhưng mà trước những giờ phút lâm chung gặp những vị thiện tri thức tới giảng giải cho họ con đường đúng, việc làm sai, họ đó, người đó giật mình tỉnh ngộ, kịp thời sám hối những cái lỗi lầm của mình, phát lòng tin tưởng rồi quyết lòng niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Đây là cái lời của Phật nói. Chúng ta thấy như vậy rồi thì xin thưa với chư vị, bây giờ mình ngồi đây, bây giờ chư vị nghĩ thử coi mình có tội nghiệp lớn lắm phải không? Chắc chắn ai mà tránh khỏi dòm này tránh cũng không khỏi. Nhưng mà mình nghĩ coi tiếng mình có cái tội mà ngủ nghịch không? Ở đây có ai nghĩ rằng mình có cái tội ngủ nghịch không? Ai có nêu lên thử coi. Tôi muốn mình là tội gì? Là tội giết cha mình, tội giết mẹ mình, là hai tội rồi đó. Ở đây ai có ai ai làm chuyện đó không? Không có đâu, mình không có. Cái tội mà làm thân Phật ra máu. Ở đây mà Phật đâu A Di Đức Bốn Thì Thích Ca Mâu Ni Phật tịch rồi mà. Ở đây có ai mà làm Phật ra máu không? Cẩn thận nghe, nhiều khi tượng Phật đựng đồ đó mình đập mình phá bậy bạ đó, nó cũng liên quan tới cái tội đó. Làm hóa phá hòa hợp tăng, tức là tới cái chùa này thì nói chùa nọ, tối chùa nọ thì nói chùa kia, nói người này nói người nọ, nó không nên. Nếu mà chúng ta hồi dưỡng không biết thì là cái lỗi, mà biết rồi tiếp tục làm thì không tốt. Đừng nói kệ người ta làm, nó làm nặng nề đừng nói làm chi. Rồi phá hòa hợp tăng rồi tội gì nữa? A la hán, giết A la hán. Ở đây đâu có A la hán đâu mà giết, nhưng mà chúng ta giết chúng sanh đó, giết người cũng phạm tội, cũng phạm tội đó. Xin thưa rằng là nếu mà những người nào mà trong cái quá khứ, trong đời trước mà phạm cái tội này thì bây giờ chúng ta đang nằm ở dưới cái địa ngục A Tỳ rồi, không có thể nào mà thành cái người mà có tóc mà trái trái chút teo đồ rồi mặc áo trang đồ, không có đâu. Tức là chúng ta đã trở lại làm người thì nhất định là những cái nghiệp này chúng ta chưa mang trong quá khứ đâu. Quý vị yên chí đi, giải mừng không? Chỉ ra cũng mừng với bạn này. Mừng như vậy. Mà Ngài nói là những người mà có bị cái tội đó là chuẩn bị để đi xuống địa ngục A Tỳ. Mà nghe cái danh hiệu của Ngài, mà phát lòng tin tưởng, phát lòng trì niệm, đem những đức lành gửi về Tây Phương, rồi niệm danh hiệu Ngài, dấu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, tức là trước giờ phút lâm chung khởi tâm niệm được 10 câu A Di Đà Phật để cầu về Tây Phương. Nếu người đó mà không được vãng sanh, Đức A Di Đà Phật thề không thành Phật. Như vậy thì mình lấy cái căn bản này, giới nhất này này, mình truy lên, rõ ràng chúng ta có cái phước vận vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Chắc chắn. Như vậy mình đi cái con đường mà tu ngon thì mình được thượng phẩm, tu mà coi như là có công phu mà gọi là trung chút mình được trung phẩm còn ngon lắm, mà tu có giới cho mấy mà đúng theo lời của Ngài thì mình cũng được thành tựu. Mình tu con đường vậy mới đó có cái hy vọng mà tu, chứ tu sao lại tu theo tu 80 năm không được thì là sao chỉ tu 20-30 năm được, mà tính ra mình bây giờ 60 tuổi rồi, bây giờ tu dối lắm 10 năm nữa thôi, cho không cách nào đi được. Tu mà không có một niềm hy vọng nào thì còn ánh đèn nào mà soi mình đi con đường thì thành tựu đấy. Chính vì vậy mà có nhiều người sới làm cho tín tâm của chúng sanh tiêu hết, làm cho con đường thành đạo của chúng sanh mờ mịt hết, và con đường họ đi toàn là trong gai hém hấp, không chịu con đường thành Phật. Bây giờ mình hỏi lại những cái người mà nghiệp nặng chứng sâu của như mình đấy, trong cái thời mạt pháp này. Nếu mà không được sự gia trì, nếu mà không có con đường thành đạo, thì hỏi rằng là chúng sanh này cứ tiếp tục đi vào địa ngục, tiếp tục trở nên ngạ quỷ, tiếp tục trở thành cái hàng bàn sanh, đời đời kiếp kiếp sau như vậy. Thì xin hỏi rằng là đạo Phật chúng ta làm sao gọi là cái đạo cứu thế độ nhân đây, độ chỗ nào đây? Và nếu quý vị là một vị đã thành Phật rồi đi, giả sử quý vị đã thành Phật rồi đi, quý vị nhìn thấy cái cảnh đau khổ của chúng sanh này, quý vị sẽ làm như thế nào đây? Quyết định như thế nào đây để được cứu độ chúng sanh? Đặt ra mình biết liền. Hỏi ai gì là Phật, Ngài trả lời liền: tâm đại từ đại bi của Ngài. Ngài quyết định cứu cho tận chúng sanh này này. Không bao giờ mà cái Ngài lập ra một đại nguyện lớn lao như vậy để mà độ những người mà cái đại Bồ Tát ở trên cảnh đại phương đó. Không phải độ những người mà coi như là sắp sửa thành Phật đó. Các Ngài đó cần độ nữa. Các Ngài còn đi độ người ta nữa mà. Độ chính là độ những người phàm phu tục tử như chúng ta này. Bằng cái gì? Bằng như một cái đường lối rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Ai ai cũng có thể thực hiện được hết trơn. Tại vì sao như vậy? Tại vì xin thưa là thực ra là tất cả mọi người chúng ta ngồi ở đây, tất cả những người đang đi ở ngoài đường kia, tất cả những con ruồi con muỗi bay khắp trên bầu trời này, tất cả đều có Phật tánh hết, đều có cái khả năng thành Phật hết. Chỉ làm sao tạo cho những cái người đó, những cái chúng sanh đó có cái cơ duyên, cơ duyên họ trở lại được cái tự tâm tự tánh của họ là họ thành Phật. Như vậy họ thành Phật không phải là A-di-đà Phật làm tất cả, mà thực ra là tất cả ở chính trong cái chân tâm tự tánh của người đó vốn đã sẵn có rồi. Như vậy cái làm sao họ trở về cái vốn? Không lời cũng được, cái vốn là được rồi, không cần lời là được rồi. Cái lời là gì? Lời là khi nào mà lên thượng phẩm tưởng tượng lên tâm. Chứ còn cái vốn họ là vốn trở lại trong chân tâm tự tánh. Chính vì vậy mà cái lời thề của Đức A-di-đà Phật căn cứ vào cái đạo lý này là nhất thiết chúng sanh, tất cả chúng sanh ai ai cũng có Phật tánh cả. Làm sao cho họ trở về Phật tánh là được rồi. Làm sao? Bây giờ quý nghĩ bây giờ làm sao đi? Có nhiều người nói con quyết là con tu, con tận trừ nghiệp trước, nghĩa là làm cho sạch nghiệp trước để rồi thành đạo. Ở đây hôm nay ai có ai phát nguyện như vậy không? Lời nguyện này vĩ đại vô cùng, tận trừ tất cả nghiệp trước, trong câu kinh cũng có như vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta quyết lòng tận trừ hết nghiệp chướng rồi, chúng ta mới vãng sanh. Tận trừ hết nghiệp chướng rồi, chúng ta mới thành đạo, mới vượt qua sanh tử luân hồi. Thì bắt buộc chúng ta phải đi con đường gọi là con đường vô cùng chông gai, vô cùng nguy hiểm, vô cùng máy móc và vô lượng kiếp nữa. Ta chắc chắn cũng không cách nào mà phá được gọi là tận trừ nghiệp chướng đâu. Ý nguyện của ta là ý nguyện tận trừ nghiệp chướng. Nhưng mà con đường tận trừ nghiệp chướng này nó có nhiều cách lắm, không phải là một cái đâu. Một cách là ở tại đây chúng ta cứ làm thiện, làm phước, rồi tiêu hết tất cả ách đằng này, ách đằng nọ, để cho sau cùng tận trừ hết cũng được. Còn một đường nữa là chúng ta về trên Tây Phương Cực Lạc, lên đó quý vị thấy cũng là con đường tận trừ nghiệp chướng đó. Nhưng mà chúng ta về trên Tây Phương thì bên cạnh chúng ta toàn là Quán Âm Bồ Tát không à? Toàn là gì Thế Chí Bồ Tát không? Toàn là chư đại thánh chúng ở sát bên cạnh ta. Các ngài hỗ trợ, dìu dắt cho chúng ta, khai thị cho chúng ta. Những cái phiền não mà trong tâm chúng ta các ngài biết hết, các ngài khai hết, hết, hết. Nó tận trong tim đen chúng ta, nó ra hết. Thành ra chúng ta tận trực dễ dàng vô cùng. Còn ở đây thì gặp toàn là phàm phu không thôi à. Gặp một người ngon ngon chút nói mình ngon ngon, nhưng ra kia là gặp ông kia ông chửi lộn rồi đó. Chửi lộn là mình săn đáo lên, mình chửi lộn người ta, lại thêm một cái phiền não nữa chung vô, lại thêm một cái nghiệp chướng nữa chung vô. Cho nên thành ra ở tại cái xứ Ta Bà này, muốn tận trừ nghiệp nghiệp chướng nhất định không bao giờ tận trừ được. Chính vì vậy mà Đức A Di Đà Phật mới nói rằng con có nghiệp chướng, được ta chấp nhận, con hãy sám hối đi, đừng làm như vậy nữa. Năm ngoái năm kia con làm như vậy, năm nay con đừng làm nữa nhé. Được, con không làm vậy nữa. Đúng rồi. Gối cái gai đó lại đi. Bằng cách nào? Cứ một lần một dạ niệm câu A-di-đà Phật. Chính là niệm cái chân tâm tự tánh của chúng ta. Niệm chân tâm tự tánh chúng ta thì từ cái vũng bụng này tự nhiên chân tâm tự tánh nó có một cái ánh sáng. Nó giống như tia laser, phải tia laser này. Bắn 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 lên. Xé cái bụng ra. nó làm cho cái trung tâm chúng ta hiển ra. Bên ngoài thì A Di Đà Phật phóng quang tới, cũng là một tia laser cắt, xé cái bụng ra, hai bên nó tiếp giáp với nhau, ngài đưa chúng ta về Tây Phương. Về bên Tây Phương thì sao? Về Tây Phương do sự gia trì của ngài, có Đức Quán Thế Âm, có Đức Đại Thế Chí, có chư đại hải chúng trên đó, toàn là chư vị đại Bồ Tát đó, ngày đêm bên cạnh vỗ về an ủi, chỉ đường, chỉ sáng cho chúng ta trong một tích tắc. Xin thưa với chư vị, tất cả cái năng lực của chân tâm tùy tánh chúng ta nó hiển lộ hết. Chúng ta có gì? Thiên Nhãn Tông. Ở đây quý vị có biết Thiên Nhãn Tông là gì không? Ở đây người nói Thiên Nhãn Tông tức là nhìn qua tường đó. Cho nên Hòa Thượng nói có nhiều người tới khoe đây, bạch Hòa Thượng con chứng A-la-hán rồi. Ngài nói là chứng chỉ cần có cái gọi là cái tu Đà Hoàng thôi ha. Cái tu Đà Hoàng thôi là có Thiên Nhãn Tông rồi đó. Nhìn qua cửa sổ, nhìn qua tường, thấy người ta kia không? Dạ con không thấy. Không thấy mà tao nói dám nói là con chứng A-la-hán rồi. Tư Đà Hàm là có Thiên Nhãn Tông rồi. Có nghe ngồi cái gì, ngồi thành phố gì nè, thành phố gì, Hút hả? Ở giờ ngày Hút cái xe nó chạy rầm rầm kia, có nghe không? Không nghe mà dám nói là mình là chứng A-la-hán rồi, thấy không? Rồi còn nữa, nếu mà còn không chịu bước bến mà còn nói còn chứng nữa thì chứng A-la-hán thì có thể lũi qua cái tường được, lũi vô đi, biết liền. Lũi vô đi. Rõ ràng khi mà ngài nói cái câu đó là để mà, nhưng mà khai thị một cách vững bạc, ta chưa có chứng đắc gì cả. Mà có những người cái tu kia ngon chút cái bạch dạy hòa thượng con chứng đắc A-la-hán rồi. Chính cái đó là cái gì? Cái vọng tâm. Chính cái đó là những cái gì? Cái tội chướng. Nó cứ bao trùm riết. Còn về bên tây phương thì sao? A-di-đà Phật nhờ cái giá trị của A-di-đà Phật, chư Phật mười phương nữa làm cho chân tâm tự tánh chúng ta hiển lộ. Chính trong chân tâm tự tánh chúng ta tất cả những cái thần thông mà biến hóa phi thường này nó có hết. Cho nên lên Tây Phương tự nhiên chúng ta có cái Thiên Nhãn Thông. Thiên Nhãn Thông không phải là nhìn qua cái bức tường đâu à. Ta nhìn đến mười phương pháp giới luôn. Cái năng lực này không phải là bình thường đâu quý vị. Như là mình ở qua đất này, mình nhìn qua mình thấy nước người Mỹ người ta làm gì, Tổng thống Obama đang làm gì biết hết à. Chứ không cần những bức tường đâu à. Mà thực ra không phải là một cái xứ ta bà, là một xứ qua đi còn đây. Hàng vô lượng vô biên thế giới chúng ta đều có trong mắt của những người ở bên cõi Tây Phương. Dễ sợ không? Còn đi thì sao? Còn đi á, túc mạng thông á, một tích tắc đi mười phương pháp giới luôn. Mình ở đây mình ra kia chút phải mang dép, mang giày khổ cực. Người ta một tích tắc đã đi khắp mười phương pháp giới. Cái thần thông đạo lực này nói thẳng ra, đó là cái năng lực của Phật chứ không phải là bình thường. Mà ta là một người phạm phu trở về trên đó, chúng ta được như vậy. Chính vì vậy mà quý vị thấy con đường nào là con đường dễ dàng nhất để thành tựu? Chính là con đường niệm câu A-di-đà Phật. Chính là một lần một dạ nương theo cái đại lực của ngài mà để mình thoát qua cái cảnh này cái đạo. Thoát qua sanh tử luân hồi rồi mới tính gì tính. Nếu mà chưa thoát qua sanh tử luân hồi mà cứ mơ cái này mà mộng cái nọ mà học cái này học cái nọ, tất cả những cái nói nó chẳng qua chỉ làm những cái hoa hòe làm cho mình mê trong đó mà mất phần thành tựu chứ không có gì cả. Nói cho hay, nói cho dở gì, mà sanh tử luân hồi mà không vượt qua rồi thì tất cả chỉ là huyễn mộng, chỉ là vô thường, chỉ là không có gì cả. Tại vì sau cùng vẫn bị chướng ngại. Chính vì vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có nói một câu thế này này: một người mà chưa khởi phát một cái bồ đề tâm chân chính thì tu có bao nhiêu thiện pháp đi nữa cũng biến thành ma nghiệp là như vậy. Cho nên mình đi tu mà mình không biết được cái con đường mà thành tựu thì tu có cách nào đi nữa, dối cho mấy đi nữa cũng không thoát vòng sanh tử. Mà không thoát vòng sanh tử thì ma nghiệp nó vẫn còn nguyên đó, cái đại nạn của mình nó vẫn còn nguyên đó, cái nợ của mình đã làm trong quá khứ nó còn nguyên đó, hôm trước thì sau bắt buộc chúng ta cũng phải trả. Mà trả thì nhất định là thường thường mà trả cho hết, chỉ có xuống dưới địa ngục mới trả hết mà thôi. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, hiểu được cái chỗ này rồi, mong cho chư vị chú ý quyết lòng mà trì giữ câu A Di Đà Phật, đừng có ly ra, thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng thành tựu đạo quả. Trở lại cái vấn đề hộ niệm. Hộ niệm không phải đơn giản là một người tới gặp một người rồi cái tướng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi cái người ta ra đi mềm mềm chút phản thành, không phải, hoàn toàn không phải. Cái lời khai thị của cái ngộ niệm vô cùng quan trọng. Để mà làm sao cho cái người đó, người ta đang sợ chết, người ta không còn sợ chết nữa. Nếu một người mà trước giờ phút lâm chung mà sợ chết, bảo đảm chắc chắn không cách nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được hết trơn. Như vậy thì khai thị không phải là giảng giải đạo lý cao siêu cho cái người bệnh đó, mà gỡ cho được những cái ách nạn của lục đạo luân hồi của người đó. Người đó sợ chết thì bị ở lại trong lục đạo luân hồi, trong cảnh giới nào chưa biết. Thẳng nói cái nào, bây giờ làm sao vui vẻ, thoải mái khuyên tâm họ lên, thì đó là hộ niệm. Người đó đang nhớ con nhớ vợ, mình làm sao như người đó không còn nhớ con nhớ vợ nữa, mà mau mau đi về Tây Phương cho được, để tìm cách cứu vợ của con, chuyển hết tất cả những cái nghiệp gọi là nghiệp trong lục đạo luân hồi, để biến thành Tây Phương Cực Lạc. Người đó đang cho người ta mượn 30-40 triệu gì đó, bây giờ đòi không được, bây giờ anh đòi không được, con bỏ luôn. Để chi? Tại vì cái tâm Bồ Tát ở trên cổ Tây Phương 40-50 triệu không xài được, nó không thèm xài cái tiền euro đâu ạ. Không bỏ luôn. Để chi? Cái tâm quán đại như vậy thì tự nhiên đời này mà người ta lấy mình 30-40 triệu là do cái đời trước mình lấy người ta nó, bây giờ mình mạnh dạn trả đi, tâm trả buông ra đi, buông ra được cái chuyện này thì họ mới được vãng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị, cái phương pháp hộ niệm không phải là khó, mà cũng không phải dễ quá như người ta tưởng đâu, mà phải luôn luôn là gì, ngay giờ phút này đây chúng ta bắt đầu chỉnh đốn lại tư tưởng của mình. Anh tham tiền nhất định anh không được vãng sanh, anh tham danh vọng nhất định anh không được vãng sanh, anh tham luyến về sự nghiệp anh nhất định không được vãng sanh. Hòa thượng nói anh tham pháp nhiều quá anh cũng mất phần vãng sanh luôn. Trở lại cái pháp tu, cái pháp tu của A Di Đà dạy ta là gì, là đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Ta không chịu đi thẳng, ta ham pháp này ham pháp nọ, cái những cái pháp đó nó nhồi trong cái tâm của mình. Một cái gì mà nhồi vào trong tâm của mình là một chủng tử, gọi là cái nhân chủng. Nếu mà cái nhân chủng về Tây Phương Cực Lạc mà nó nhồi tràn ngập trong cái tâm của mình thì nhất định khi nằm xuống nhân chủng đó nó sẽ hiện ra, mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà cái nhân chủng pháp này pháp nọ, thơ văn nào là lý luận nào nó nhồi vô trong tâm của mình thì khi mình nằm xuống những cái lý luận đó nó sẽ hiện ra, những cái nhân chủng nó hiện ra. Những nhân chủng nào nó hiện ra ngoài Tây Phương Cực Lạc thì nhất định mình bị lạc được. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không nói rằng quý vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quyết định chưa? Quyết định thì nhất định đường chuyên tu không thể nào mà sơ suất được. Cho nên quý vị đã có ý coi, tới cái đạo tràng của Ngài, cầm một quyển kinh nào khác lên đọc, hỏi hồi giờ con đọc mấy quyển kinh, con đọc chục kinh, con mất phần vãng sanh rồi. Ngài nói dễ sợ lắm quý vị ơi. Ngài nói trong cái Tịnh Độ Tông có tất cả là 5 bộ kinh và một cái bộ luận gọi là ngũ kinh nhất luận. Ngài nói người nào mà chỉ một bộ kinh trì cho suốt đời, một câu A Di Đà Phật, Ngài không nói là tài gia hay xuất gia là cao lắm, nói người nào mà sẵn sàng buông pháp buông xả tất cả, một bộ kinh là đủ rồi, một câu A Di Đà Phật niệm tất cùng suốt đời, Ngài nói thương phẩm vẫn có phần cho họ. Ra thằng thấy ngon chưa? Nãy anh tu bao nhiêu đó, giờ mình thấy rằng rõ ràng Ngài nói là tu quá tu nhiều biết gì đâu ạ. Người nằm 2-3 bộ kinh cũng là của Tịnh Độ Tông đó, với thêm một câu A Di Đà Phật lơ Ngài nói nha, rớt xuống còn trung phẩm. Ngài nào mà người nào mà muốn nghiên cứu cho 5 bộ kinh cho đầy đủ, học thêm một bộ chút cho nó ngon lành nữa, nói cho dối nữa, hạ phẩm. Ta đã xuống lần chưa? Người nào mà 5 bộ kinh Tịnh Độ học ngon lành rồi, còn thêm cái chú này, còn thêm mấy cái nữa, hạ phẩm hạ sinh, tìm mờ mắt, tìm không ra. Đây là lời của Ngài nói chứ không phải lời của giọng nói. Đúng hay sai? Vô cùng đúng. Ngài nói đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho ai hết. Vô Lượng Thọ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói, người nào mà muốn vãng sanh về Tây Phương thì phải nhớ cái câu này: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Bỉ Quốc. Câu này nó có tròn hết một pháp môn tu. Có nhiều người nhắc hàm hai ra, phát Bồ Đề Tâm là một phần, nhất hướng chuyên niệm là một phần. Không phải, trừ tụ gộp lại, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là một luôn, chứ không phải là, hai. Là người nào mà làm đúng như vậy là đó, người nào người đó là đi đúng được. Phát bồ tâm với cái pháp môn niệm Phật là gì? Chính là cái lòng trí thành trí thức tha thiết được nguyện bản thân Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nó gom lại là cũng là tín hành nguyện mà thôi, không có đi ra ngoài. Cho nên có nhiều người tôi phát bồ đề tâm này, phát bồ đề tâm nào, phát riết đi trong lục đạo luân hồi, không về Tây Phương được. Mà phát thế nào? Con quyết lòng con bản sinh về Tây Phương Cực Lạc, con quyết lòng con niệm Phật để về Tây Phương. Thì đây là người phát đại bồ đề tâm. Cho nên ngộ tưởng tình không nói, cái những bà già không biết gì hết trơn, cứ thành tâm con muốn về Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Thế là cái niệm riết, chiều lại con già rồi thôi, Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói với bà cụ này không biết gì cả, bà cụ này đã phát gọi là vô thượng bồ đề tâm. Ngài tình không dạy như vậy đó. Vì thấy không nè, còn ngày mốt thì sao? Người nào tin tưởng câu A-di-đà Phật vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho cái tán tâm niệm Phật, cái loan tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Nghe những lời tổ nói, quý vị phải mau mau trực mình liền. Nếu mà nghĩ rằng mình muốn vãng sanh về Tây Phương, chứ nếu mà không muốn vãng sanh Tây Phương thì mình làm sao làm. Còn muốn vãng sanh về Tây Phương thì nghe lời Ngài nói, Đại sư nói. Người nào tin tưởng như vững vàng vào Pháp, vào cái câu A-di-đà Phật và tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Ngài nói rõ rệt như vậy. Mình đi hộ niệm cho người ta rồi mới thấy lời tổ nói đúng hệt như vậy chứ vậy ơi. Tại vì chính vì ông đã đi hộ niệm cho người ta. Có những người hồi giờ không biết Pháp Phật nữa là khác, thực sự như vậy, mà còn làm đại tội nữa là khác. Nhưng mà khi mà khuyến tấn xong rồi, quyết lòng đi về Tây Phương, đâu gì đâu quan hoạt, không cần không bằng la nữa anh chị, không cần than nữa nghe bác, cứ làm việc niệm Phật, A-di-đà Phật, đâu quá cứ nghe, A-di-đà Phật, cho con về Tây Phương. Thế mà có 2-3 bữa sau, thì sao hôm nay mình niệm 2-3 bữa rồi mà con chưa đi về chạy chú, con đi về sớm chứ. Tưởng như là giống như ông gì ông này cho người ta đi đường về Tây Phương, cho con đi sớm sớm rồi chạy chú. Tôi mới nói trời ơi, chị mà giờ chị muốn đi mà chị đi liền thì chị là thành tổ rồi chứ đâu có phải là chị ấy đâu. Tại vì có những vị tổ muốn đi hôm nào đi chứ phải không này. Còn không phải tổ thì cái nghiệp này chị phải trả chứ. Chị còn 3 ngày nữa phải trả thì chị phải trả chứ, đúng 3 ngày nữa chứ. Mà chị mà lóng góc mà chị lấy nó trả 3 năm nữa rồi chị chết của mẹ nó tiếng luôn. Cho nên ráng đi, phát tâm niệm Phật đi. Xin thưa với chị vị, chỉ có vậy mà thôi nha. Nhưng mà khi họ ra đi, thân tôi bất khả tư nghị. Mình hỏi, rõ rệt. A Di Đà Phật nói người nào mà tin tưởng vững vàng, người nào mà tha thiết nguyện vãng sanh, mà đem những phước lành gỡ về Tây Phương. Hôm nay mình chỉ hồi niệm chỉ người ta nguyện sanh Tây Phương rồi, mình chỉ người ta đem phước lành chỉ hết rồi mà, rõ ràng người ta thành tâm phóng này, rồi người ta A Di Đà Phật, nghe ông này nhiều cái A Di quên mất chữ Phật sao rồi, nói lại là A Di Đà Phật, đâu đó có phải loạn tâm không? Ấy thế mà họ ra đi với thổi tướng như vậy, rõ ràng ứng hợp kinh Phật đàng hoàng, tín hành nguyện đầy đủ, chỉ cần một thời gian ngắn như vậy. Họ vẫn sanh về Tây Phương. Họ vẫn sanh bằng con đường sướng hay khổ? Đâu sướng được, khổ chết luôn. Khi vẫn sanh rồi mới sướng. Khi vẫn sanh rồi mới sướng. Còn mình đi con đường sướng, tức là cứ làm phước, làm đồ như vậy. Làm thiện, làm lành đủ, tức trần cứ tướng mình vẫn là ngon. Tức là tại vì mình ra đi ăn lành đó gì? Vì nhiều tiền, nhiều bạc quá, cho nên thấy đau đau chút là kêu bác sĩ chích một phen vô. Chút mình chích một phen vô thì đâu có đau. Đau thì nằm im, đâu có than. Nhưng mà nhắm mắt ngủ mất tiêu rồi. Mình ra đi trong sướng quá chứ không nè. Sướng mà đi về đâu, sau đó mới biết. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, hiểu được cái đạo lý này rồi, chúng ta mới thấy rõ là con đường nào là con đường tu chánh, con đường nào con đường đi không chánh, con đường nào là con đường đi thắng tắc, con đường nào là con đường đi xiên xiên, con đường nào là con đường sẽ thành tựu, con đường nào là con đường vạn kiếp trầm luân không thành tựu. Nên nằm ngay trong tâm của mình chứ không phải ở ngoài, nhất định. Thì bây giờ đây cũng đã hết giờ rồi, thì xin chư vị nhớ cho cố gắng ráng kiểm điểm lại mình. Tại vì giờ mình biết chắc chắn rằng là trong cái thời này mà nói cái chuyện mà vãng sanh về Tây Phương là khó có người tin lắm. Nhưng mà quý vị đã tin rồi, tin cho vững, tin cho rồi thì sao? Đi cho đúng được, đừng bị lạc được. Nếu lỡ lạc được rồi, mau mau trực mình tỉnh giấc, trở lại liền. Tại vì trên con đường đi đó, nó ở bên cạnh, bên phải nó có cái vườn bông đẹp quá, vô đó thăm chút. Bên trái nó có cái vườn gì đó, vườn trái cây gì đó, trái bông gì đó, thăm chút, thăm rất không còn kịp nữa rồi. Thời gian đó là quá nhanh. Tại vì tử ma, là con ma ma tử đó, nó đã chờ chỗ đó rồi đó. Nó chặn lại rồi. Là chúng ta không còn có thể thành tựu được. Nguyện mong cho chư vị ráng cố gắng phát tâm tin tưởng để chúng ta cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà.